Điều học thứ 5 648. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có nhóm 17 thiếu niên là bạn bè. Thiếu niên Upali là thủ lãnh của họ. Khi ấy, cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Có phương cách gì để sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc? Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali có thể học chữ viết, như thế sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali học chữ viết thì các ngón tay sẽ bị đau. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali có thể học tính toán, như thế sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali học tính toán thì ngực sẽ bị đau. Nếu Upali có thể học hội họa, như thế sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali học hội họa thì các con mắt sẽ bị đau. Còn những sa môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái. Sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ trên những cái giường kín gió. Nếu Upali có thể xuất gia nơi các vị sa môn thích tử, như thế sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. 649. Thiếu niên Upali đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi này của cha mẹ. Sau đó, thiếu niên Upali đã đi đến gặp những thiếu niên ấy. Sau khi đến, đã nói với những thiếu niên ấy điều này. Này các bạn, hãy đến, chúng ta sẽ xuất gia nơi các vị sa môn thích tử. Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế chúng tôi cũng sẽ xuất gia. Sau đó, những thiếu niên ấy đã đi đến gặp cha mẹ của từng người một và đã nói điều này. Hãy cho phép chúng con rời nhà xuất gia, sống không nhà. Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy nghĩ rằng, tất cả những đứa trẻ này có cùng ước muốn, có ý định tốt đẹp, rồi đã chấp thuận. Chúng đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho chúng xuất gia và đã cho tu lên bậc trên. Các vị ấy, vào lúc hừng sáng của đêm, sau khi thức dậy, khóc lóc rằng, hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời sáng. Nếu có cháo, thì các đệ sẽ hút cháo. Nếu có bữa ăn, thì các đệ sẽ ăn. Nếu có vật để nhai, thì các đệ sẽ nhai. Còn nếu cháo, hoặc bữa ăn, hoặc vật để nhai không có, thì các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực. Mặc dầu được các tỳ khưu nói như thế, các tỳ khưu thiếu niên ấy cũng vẫn khóc lóc rằng, hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai. Rồi đã tiêu tiểu ở chỗ nằm ngồi. 650. Đức Thế Tôn sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đã nghe được tiếng của các đứa trẻ. Sau khi nghe, đã bảo Đại Đức Ananda rằng, này Ananda, tiếng của các đứa trẻ ấy là gì vậy? Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, rồi đã hỏi các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu giàu biết dẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy giàu biết dẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi vậy? Này các tỳ khưu, người chưa đủ 20 tuổi không có khả năng chịu đựng sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát. Các lối nói lăng mạ, công kích, có khuynh hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gây gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người đã được 20 tuổi có khả năng chịu đựng sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát. Các lối nói lăng mạ, công kích, có khuynh hướng cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào giàu biết dẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi thì người ấy chưa được tu lên bậc trên, và các vị tỳ khưu ấy bị chê trách. Đây là tội Pacitiya ưng đối trị trong trường hợp ấy. 651. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, hoặc là vị kia thông báo. Người chưa đủ 20 tuổi, nghĩa là người chưa đạt được 20 tuổi, nghĩ rằng ta sẽ cho tu lên bậc trên, rồi tìm kiếm nhóm tỳ khưu, hoặc vị tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới, thì phạm tội dukkata, tác ác. do lời đề nghị thì phạm tội dukkata, tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, thầy tế độ phạm tội Pacitiya ưng đối trị, nhóm chứng minh và vị tuyên ngôn phạm tội dukkata, tác ác. 652. Người chưa đủ 20 tuổi, nhận biết là chưa đủ 20 tuổi, vị cho tu lên bậc trên thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Người chưa đủ 20 tuổi có sự hoài nghi, vị cho tu lên bậc trên thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Người chưa đủ 20 tuổi lầm tưởng là tròn đủ 20 tuổi, vị cho tu lên bậc trên thì vô tội. Người tròn đủ 20 tuổi lầm tưởng là chưa đủ 20 tuổi, phạm tội dukkata, tác ác. Người tròn đủ 20 tuổi có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Người tròn đủ 20 tuổi nhận biết là tròn đủ 20 tuổi thì vô tội. 653. Vị cho tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi lầm tưởng là tròn đủ 20 tuổi. Vị cho tu lên bậc trên người tròn đủ 20 tuổi khi nhận biết là tròn đủ 20 tuổi. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 654. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định đi về phía tây của thành Rajagaha. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những người ấy điều này: tôi cũng sẽ cùng đi với quý vị. Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi vòng tránh trạm thuế. Này các đạo hữu, các người hãy biết lấy. Những viên chức đã nghe được rằng, nghe nói đoàn xe sẽ đi vòng tránh trạm thuế, nên họ đã canh giữ các con đường. Sau đó, những viên chức ấy đã bắt được đoàn xe ấy, đã tịch thu, rồi đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: thưa ngài, vì sao ngài biết dẫn đi chung với đám người đạo tặc? Họ đã giữ lại rồi thả cho đi. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao vị tỳ khưu giàu biết dẫn hẹn trước, rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: này tỳ khưu, nghe nói ngươi giàu biết dẫn hẹn trước, rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi giàu biết dẫn hẹn trước, rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, Như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào giàu biết dẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Bacchitiya, ưng đối trị. 655. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là người khác thông báo cho vị ấy, hoặc là vị kia thông báo. Đám người đạo tặc nghĩa là bọn trộm cướp có các hành động đã được thực hiện, hoặc có các hành động chưa được thực hiện, hoặc là họ đi trộm của các vị vua, hoặc đi vòng tránh trạm thuế. Giới cùng chung. Sau khi hẹn trước, vị hẹn trước rằng: Này các đạo hữu, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này các đạo hữu, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Ngay cả từ làng này sang làng khác, ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống, thì phạm tội Bacchitiya, ưng đối trị theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Bacchitiya, ưng đối trị theo từng khoảng cách nửa Yojana. 656. Đám người đạo tặc nhận biết là đám người đạo tặc. Vị hẹn trước rồi đi chung đường xa, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Bacchitiya, ưng đối trị. Đám người đạo tặc có sự hoài nghi, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Đám người đạo tặc lầm tưởng không phải là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì vô tội. Vị tỳ khưu hẹn trước, còn đám người không hẹn trước thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là đám người đạo tặc, lầm tưởng là đám người đạo tặc, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là đám người đạo tặc có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là đám người đạo tặc nhận biết không phải là đám người đạo tặc thì vô tội. 657. Sau khi không hẹn trước rồi đi, đám người hẹn trước, còn vị tỳ khưu không hẹn trước. vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 658. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chittavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến thành Savatthi ở trong xứ sở Kosala đã đi ngang qua cổng làng nọ. Có người đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi ra khỏi làng. Sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy, đã nói điều này: "Thưa ngài, ngài Đại Đức sẽ đi đâu?" "Này chị gái, tôi sẽ đi thành Savatthi. Tôi sẽ cùng đi với ngài Đại Đức." "Này chị gái, cô có thể đi." Sau đó, chồng của người đàn bà ấy đã đi ra khỏi làng và đã hỏi dân chúng rằng: "Này quý vị, quý vị có nhìn thấy người đàn bà hình dáng như vậy không?" "Này ông, cô ấy đi với vị xuất gia rồi." Sau đó, người đàn ông ấy đã đuổi theo và nắm lấy vị tỳ khưu ấy, đã đánh đập rồi thả ra. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy trong lúc giận dỗi đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Khi ấy, người đàn bà ấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: "Này ông, vị tỳ khưu ấy đã không dụ dỗ tôi đi, mà chính tôi đi chung với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy không làm gì cả. Hãy đi đến và xin lỗi vị ấy." Khi ấy, người đàn ông ấy đã xin lỗi vị tỳ khưu ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao vị tỳ khưu lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: "Này tỳ khưu, nghe nói ngươi hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ, có đúng không vậy?" "Bạch Thế Tôn, đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 659. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái, có hiểu biết, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu, là dâm vật và không dâm vật. Giới cùng chung. Sau khi hẹn trước, vị hẹn trước rằng: Này chị gái, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này chị gái, chúng ta hãy đi. Hôm nay, hoặc hôm qua, hoặc ngày mai, chúng ta hãy đi. Thì phạm tội Dukkata, tác ác. Ngay cả từ làng này sang làng khác, ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị theo từng khoảng cách nửa Yojana. 660. Người nữ, nhận biết là người nữ, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Người nữ, có sự hoài nghi, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Người nữ, lầm tưởng không phải là người nữ, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Vị tỳ khưu hẹn trước, còn người nữ không hẹn trước, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị tỳ khưu hẹn trước rồi đi chung đường xa với nữ dạ xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với người vô căn, hoặc với loài thú cái hình người, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, lầm tưởng là người nữ, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ, thì vô tội. 661. Sau khi không hẹn trước rồi đi, người nữ hẹn trước, còn vị tỳ khưu không hẹn trước. Vị đi ngoài giờ hẹn ước. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 7.